Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luận. Chương 2 nói rõ phương pháp niệm Phật. Từ lâu, những người học Phật chúng ta đi vào pháp môn để tu hành một cách lờ mờ. Không có người giảng giải một cách thấu đáo, một cách tường tận. Hòa Thượng Tịnh Không là người rất là dày công giảng dạy cho chúng ta, biết rõ để chúng ta tu tập thế nào cho nó đúng, để chúng ta có được thành tựu. Những bộ kinh mà Hòa Thượng giảng như kinh Vô Lượng Thọ giảng đến rất nhiều lần, mà mỗi lần chúng ta thấy hơn 100 đĩa, rồi hơn 200-300 đĩa, rồi hơn 1.000 đĩa. Thì kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, giảng lần thứ 11, đến giảng lần thứ 13-14, thì bộ nào cũng trên 1.000 đĩa, có nghĩa là trên 1.000 giờ. Đấy là dụng tâm để mà dìu dắt chúng sanh chúng ta hiểu rõ cái phương pháp để tu trì, nắm vững cái phương pháp để niệm Phật. Vậy thì ta biết rõ được cái phương pháp tu trì, nắm rõ được cái cách, cái phương pháp để mà niệm Phật, vậy thì mới có được thành tựu. Nhưng mà chúng ta thấy có ai mà khổ tâm, khổ trí, lao nhọc cho chúng sanh nhiều đến như vậy không? Như cái chuyên đề chúng ta vừa học, đã học qua đó, 1.200 chuyên đề là 1.200 buổi học, là 1.200 giờ. Mình đã nghe qua hơn 1.200 giờ rồi, nhưng mà ta có chân thật đã chuyển đổi chưa? Hay là ta vẫn là ta, không hề thay đổi? Tập khí và phiền não vẫn y nguyên. Cảm tình dụng sự vẫn là cảm tình dụng sự, vẫn không thể nào
thoát được cảm tình. Cảm tình là tình chấp. Mà tình chấp thì không thể ra được sáu cõi luân hồi. Thậm chí là chính pháp giới cũng không thể ra khỏi. À, phải dùng lý trí. Dùng cái trí tuệ của mình mà quán chiếu, chứ không dùng tình cảm. Việc này chúng ta rất là dễ hiểu. Tại sao con ở nhà chúng ta dạy không được mà nhắc đến cô giáo thì chúng rất là sợ? À, có mà gặp cha mẹ rồi thì không cách gì dạy, nhưng mà rời xa cha mẹ rồi thì các cô dạy, các cô khác dạy một cách bình thường, thì đó chính là tình chấp. Đó chính là cảm tình. Dùng cái cảm tình, dùng cái tình riêng mà làm việc. Cho nên là làm bất cứ việc gì cũng không sáng suốt. Có làm đi chăng nữa thì cũng không thấu đáo, không thấu tình đạt lý. Cho nên trong tứ y pháp nhà Phật, Phật đã dạy rất rõ ràng. Ý chí, bất ý thức. Chí là trí tuệ, chứ không phải tình cảm. Nhưng chúng ta thử xét xem, thử quan sát lại xem. Ta học Phật đến nay đã 3 năm, 5 năm rồi, mà vẫn là cảm tình dụng sự, vẫn dùng cái tình cảm mà làm việc. Rồi bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, nếu dùng cái tâm này mà niệm Phật, dùng cái tâm này mà đi vào công phu, vậy thì cũng giống như người xưa nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. À, cho nên là Phật pháp không có tình riêng. Thích Ca Mâu Ni Phật đến Ta Bà này tiếp độ chúng sanh cũng không có tình riêng. Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh, không chỉ dành riêng cho hoàng tộc dòng họ Thích. À, rõ ràng chúng ta thấy Tỳ Lưu Ly kéo quân tàn sát dòng họ Thích. Ngài biết rõ được cái tiền nhân, nhân trước quả sau. Cho nên Ngài đã ba lần khuyên bảo nhưng mà Tỳ Lưu Ly vẫn nhất quyết đi, oan oan tương báo mà. Quán nghiệp đã kết rồi thì làm sao? Thế thì vẫn phải đứng nhìn chúng sanh, gọi là tương tàn. Đứng bên ngoài mà nhìn chúng sanh, gọi là tạo nghiệp thọ báo. Đâu phải là Phật có thần thông, người hàng đệ tử của Phật có thần thông sẽ vì nể Phật mà cảm tình riêng với Phật mà che chở cho dòng họ thân. Đây, đấy là một bài học hết sức là giá trị. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, không có ý nhờ vào được, không có cậy nhờ vào ai được, mà phải chính mình nỗ lực, chính mình dụng tâm. Cái bài hòa thượng cũng nói đi, người niệm Phật mà vãng sanh, mà nếu như tự lực của mình thấp, mình nhờ vào tha lực của Phật, mình có vãng sanh đi chăng nữa, thì cái thời gian thành Phật của mình, thời gian thành tựu của mình sẽ rất dài. Còn người tự lực mạnh mẽ, thì khi ta vãng sanh, cái thời gian thành Phật của chúng ta sẽ rất nhanh. Hòa thượng nói rất rõ chỗ này. Mà thật ra thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy. Bình thường ở thế gian này mà mọi việc mà nếu chúng ta tự động tự phát một cách dũng mãnh thì nó chắc chắn là nó có một cái thành tựu, có kết quả rõ ràng. Cho nên chúng ta phải nhớ, người học Phật, người niệm Phật, ở trong mọi bất cứ một hoàn cảnh nào, đều phải luôn luôn là nỗ lực tinh thần. Mọi sự, mọi việc đều luôn ở trạng thái phấn vác, chứ không phải là ở trong cái trạng thái lùi nhùi. Lười biếng. Tôi thấy như có những người nhà thức dậy rồi mà nhắm mắt đi một khúc, đi đụng tường cái thì mới tỉnh ra. Để được cái gì? Chúng ta thử nghĩ xem thử để được cái gì. Khi mình tỉnh, mình thức dậy là phải ở trạng thái phân phát rồi. Chứ không phải thức dậy chân thì bước, nhưng mà mắt thì vẫn nhắm thêm một chút nữa. Mình thử xem cái hình dạng đó nó ra làm sao. Hôm nào lắp camera để cho mình xem lại, cái tướng trạng của mình như vậy à. Rồi mình lại thử hỏi Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có cái tướng trạng này không? Cái việc này thì mọi người sẽ nhận ra rất rõ. Còn ở trong tất cả mọi việc, mọi sự, mọi việc trong cuộc sống thường ngày cũng như vậy. Lờ mờ, uể oải, tinh thần thì không có tinh thần. Thế này, tôi niệm Phật, tôi lại Phật thì tôi làm siêng lắm. Chứ còn làm mọi việc tôi lười lắm. Có như vậy à? Vậy thì trong ta tới hai tâm lắm. Sao ta không nhận ra rằng đó chính là cái sự giải đãi, cái sự lười biếng của chúng ta. Qua thử nói, chúng ta niệm Phật cũng ở trạng thái tinh tấn, chúng ta làm việc cũng ở trạng thái tinh tấn, chúng ta đối nhân xử thế tiếp dần cũng ở trạng thái tinh thần. Mọi người thử nghĩ xem, làm gì có cái chuyện mà ở trạng thái này thì chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi. Ở trạng thái khác thì hoàn toàn khác. Mọi người thử nghĩ xem. Nếu vậy thì mình tới hai tâm rồi. Hai tâm thì không phải nhất tâm rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu, cho dù ở trạng thái nào thì chúng ta luôn luôn ở trạng thái ở một hoàn cảnh nào thì chúng ta luôn ở cái trạng thái dũng mãnh tinh thần. Người như vậy thì bước vào công phu tu hành mới có thành tựu được. Cho nên trước đây tôi nói với mọi người, chúng ta chỉ mới làm cho dễ coi thôi. Mới làm cho dễ coi. Chứ chưa phải thật làm. Nếu thật làm thì ở trong hoàn cảnh nào cũng đem cái tâm chân thành. Cái tâm thanh tịnh. Cái tâm bình đẳng. Cái tâm chánh giác. Cái tâm từ bi. Mà là bởi hòa thượng nói, cho dù không niệm Phật thì họ cũng đang niệm Phật đấy, chứ không phải là miệng niệm Phật mới là niệm Phật. Trong mỗi hoàn cảnh, đối nhân xử thế tiếp vật, hành động tạo tác của mình đều là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi. Vậy thì người đó đang niệm Phật. Vì chân tâm của ta là như vậy mà. Mà chân tâm của Phật và chân tâm của chúng sanh như nhau, không hai không khác. Khác ở chỗ là gì? Khác ở chỗ Phật đã giác rồi, hoàn toàn ứng dụng, sử dụng được chân tâm của mình. Còn mình thì đang mê. Cho nên chúng ta vẫn chưa quay lại, chưa quay lại dùng được cái chân tâm của mình. Mình chỉ đang là đang dùng cái dòng tâm của mình. Trong bài Hòa Thượng nói, người niệm Phật ngoài tự lực ra, chúng ta còn có tha lực của Phật. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng A-di-đà là bình đẳng tiếp độ, bình đẳng đối đãi. Nếu chúng ta đủ tiêu chuẩn để vãng sanh thì A-di-đà tiếp nhận, tiếp dẫn. Những cái chỗ mà chúng ta phải đặc biệt chú ý. Và thân nói, vãng sanh thì có thể như nhau đấy, nhưng mà sự nỗ lực, một cái sự dụng tâm của người, của hành giả, của mỗi hành giả, chính mình nỗ lực một cách đặc biệt, vậy thì cái thành tựu của chúng ta nó sẽ cao hơn. Cái chỗ này thì chúng ta dễ hiểu mà. Khi mà chúng ta học cùng một thầy dạy, khi chúng ta thi đỗ thì cũng đạt được cái điểm để đỗ, đúng không? Nhưng mà trong cái điểm đỗ đó có như nhau không? Có người có thiếu nửa điểm nữa thôi, may là có nửa điểm cho nên đậu. Hả? Đấy, có người là may là cộng được cái gì đó, điểm gì đó, thêm được nửa điểm nữa là đủ điểm để đậu. Còn có những người thì sao? Mười mươi luôn. Hả? Có những người đạt đến 10-10, điểm 10 trọn vẹn luôn. Có người thì 9,8, 9,6, 9,5, 8,6, 8,5, 8,4, 8,3. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải luôn luôn ở trạng thái dũng mãnh tinh tấn. Như trong chuyên đề Hòa Thượng nói, cửa quay dũng mận chiên chiên, gọi là chẳng những dòng mạnh tinh tấn là gọi là rất là khác thường với mọi người rồi, mà con này là đặc biệt, phải đặc biệt dòng mạnh tinh tấn. Nếu người mà có tâm cảnh đó thì cho dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, mình nhìn thấy họ xem, họ luôn luôn là khác lạ. Cho nên tôi hay nói với mọi người, thấy cái người ta làm việc Thí dụ như người lái xe thôi. Thấy họ lái xe, họ chăm sóc chiếc xe, muốn cho luôn chiếc xe họ. Cho luôn. Khỏi cần nghĩ, suy nghĩ. À, còn những người mà cũng lái xe, xách chiếc xe đi, rồi đưa chiếc xe về, lần sau đừng có lên nữa, đừng có đi nữa. Đây. Có một lần tôi lái xe, chở hai bác rất là lớn tuổi. Bác là cũng về hưu rồi. Tôi lái xe mà bác ngồi sao bác nói, ủa thầy lái bằng lái lâu chưa? Tôi mới lấy bằng lái chắc khoảng 3 tháng. Ủa? Mới có lấy bằng lái 3 tháng rồi. Vâng. Hai người ngồi trên xe mà rất là hài lòng. Bác mới hỏi tôi là tại sao thầy lái được như vậy? Thì tôi mới nói rằng con ở hoàn cảnh nào cũng vậy. Con rất là dụng tâm. Có nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng rất là dụng tâm. Không có tâm ý hòa lo. Làm bất cứ việc gì cũng rất là dụng tâm. Thế gian người ta gọi là gì? Yêu nghề. À. Nhưng mà mình có cái điều mà là gì? Mình có nghề mình yêu nhưng có nghề mình không yêu. Cho nên mình dở cái đó. À. Cái gì ở trong cái sự cái gọi là cái việc mà chúng ta làm thì tất cả đều là dụng tâm. Không phải hát hay thì mới yêu yêu nghề hát, không yêu nghề khác. Không phải múa giỏi thì mới yêu người múa. Tất cả các mọi cái đều có cái sự dụng tâm, một cách đặc biệt của mình. Ngày xưa tôi được mời đi dạy cũng vậy. Sư bà gọi điện nói, thầy ơi, tôi mời thầy đến tôi dạy cho mấy đứa nữa. Dạ được, con sẽ đi dạ, sẽ đi. Mà từ Sài Gòn đi ra tới ngoài Vũng Tàu. Thì bà nói, nhưng mà con không có tiền trả cho thầy đâu đó nha. Sư bà nói, nhưng mà không có tiền trả cho thầy đâu đó nha, chứ còn chồng có chữ nha nữa. Nên này, sư bà yên tâm đi. Có tiền cũng dạy y vậy. Mà không tiền cũng dạy y vậy, không khác. Rõ ràng. Tôi đi dạy cũng mọi người thấy. Cái cách mà tôi đã dạy tôi làm đĩa. Ở trên cái trang Nhi Đồng Học Phật đó, mọi người nhìn thấy xem. Đấy. Lái xe đi dạy học, trồng rau cuốc đất, mọi hoàn cảnh nào cũng đều là rất dụng tâm. Còn bây giờ chúng ta hãy xem đến, chúng ta đã học qua chuyên đề rồi, 1200 chuyên đề. Mọi người thấy tôi cũng đi khắp nơi mà. Tôi phải di chuyển khắp nơi. Nhưng mà có. Có bỏ ngày nào không? Có trễ phút nào không? À, không bỏ, không trễ. Đấy chính là sự nỗ lực của chính mình. Cái sự nỗ lực của chính mình nè là phải chính mình, chứ không phải Phật Bồ Tát giúp mình được. Hay một vị thần thánh nào có thể giúp mình được? À, cái chỗ này mọi người phải đặc biệt mà lưu ý đấy. À, tôi thật, tôi cũng thường nghe nói, trời, sao người đó sao mà đặc biệt tinh tấn vậy? Phật Bồ Tát gia hộ chắc. À, làm gì có chuyện Phật Bồ Tát mà thiên vị như vậy? À, nếu mà Phật Bồ Tát làm được như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ làm cho tất cả chúng sanh. Không phân biệt gọi là màu da hay tôn giáo như vậy. À, đều là bình đẳng đối đãi. Cho nên người ta dũng mãnh tinh tấn, đó là tự thân người ta nỗ lực. Bản thân chúng ta, mỗi chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn ở trạng thái. Khi nào nằm xuống ngủ thì thôi, mà khi thức dậy thì luôn luôn ở trạng thái dũng mãnh tinh tấn. Thật ra ta chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì con người của chúng ta nó hoàn toàn khác. Tướng mạo, hành vi của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn khác. Có lần mọi người cũng đi bộ với tôi, rồi cũng cùng nhau đi ra sân bay, đi đến chỗ. Nhưng mà tôi đi, người ta nói tôi mới biết, tôi mới, ủa trời, sao thầy đi nhanh quá vậy? Ủa, mình nói, ủa, đi bình thường mà. Nó cần nhanh thì nó nhanh, mà cần chậm thì nó chậm. Chứ không phải là cái trạng thái hấp ta hấp tấp. Cái chỗ này thì tôi hay cũng nói với mọi người, nhắc nhở mọi người. Mình phải tập dần để mình luôn ở cái trạng thái đó. Cũng giống như cái lòng từ bi của chúng ta cũng vậy. Lúc nào nó cũng luôn ở trạng thái có sẵn, và luôn luôn lớn dần, lớn dần, lớn dần. Có những người thì không phải vậy. Nghĩ rằng một ngày nào đó mình thành Phật, cái mình từ bi luôn một lúc. À, bây giờ thì không thèm làm. Để lúc nào thành Phật, thành Bồ Tát rồi mình từ bi luôn thể. Tôi mới nói, vĩnh viễn không có ngày đó. À, vĩnh viễn không bao giờ có ngày đó đâu. Mình phải luôn luôn sẵn có. Và nó phải lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần. Cũng vậy, hằng ngày không chịu tinh tấn, mong muốn một ngày nào đó mình sẽ tinh tấn. À, có mình có hẹn với mình không? Hẹn bao nhiêu lần rồi? Hẹn rồi một ngày đẹp trời mình sẽ tinh tấn. vĩnh viễn cũng không có ngày đó. Vĩnh viễn không có cái ngày đẹp trời để cho mình tinh tấn đâu. Nếu không từng, phải khó nói là từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, chúng ta phải nỗ lực. Đừng mong chờ một ngày nào, một ngày đẹp trời nào đó. Ông Bụt, nhân dân gọi là Bụt, ông Bụt sẽ đến điểm hóa cho chúng ta, để chúng ta sẽ tự nhiên tinh tấn. Bấy lâu nay tinh tấn tự nhiên được ông Bụt điểm hóa thành tinh tấn. Bấy lâu nay tinh tướng nhưng mà được ông Bụt điểm hóa cái tự nhiên trở thành tinh tướng. À. Tôi cũng nói với mọi người rằng vĩnh viễn không có ngày đó. Chúng ta thấy tất cả những cái thành tựu ở thế gian thì chúng ta thấy cũng lại phải là cả một quá trình dài. Vậy thì thành tựu trong Phật Pháp cũng vậy. Phải là cả một quá trình dài. Chúng ta nghe cái câu mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tu cả một kiếp người nhưng ngộ một lúc. Mà muốn có thể có ngay một lúc ngộ đó mà không có một quá trình dài, không có đâu. Nó có nhiều người cũng lầm hiểu. Thôi bây giờ mình cứ thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Nói chung là thích làm gì thì cứ làm cái đó. Rồi một ngày tự nhiên mình ngộ ra. À, cũng sẽ không có cái ngày tự nhiên đó đâu. Người xưa là ở thế gian, thánh hiền thế gian cũng dạy chúng ta đấy. Cách giận mới chí chi. Đợi một ngày được chí chi mà không cách giận thì đúng là hoang tưởng. Hoàn toàn cách giận rồi mới có thể đạt đến chỗ chí chi. Làm gì có việc một ngày nào đó đạt được tự nhiên cái đạt được chí. Hàng ngày tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Vậy thì phiền não tập khí ngày nó một dày hơn. À, nó càng lúc càng dày thì nó gọi là nó che càng lúc càng. Cái tầng lớp mà nó che vô, nó càng lúc càng sâu. Vậy thì làm sao mà thấy được? Cái chỗ này thì chúng ta lấy cái mặt trăng thì chúng ta sẽ hình dung ra được. Hôm nào mà mây mù dày đặc. À, như mấy ngày trời nồm ở Hà Nội đó. Này chúng ta thấy rồi. Không thấy cái gì hết. À. Mây nó ít đi. Thì ta thấy được ánh sáng. Mây ít nữa. Thì ta thấy được. dáng vẻ của cái mặt trăng. Và khi không còn mây nữa thì mặt trăng hoàn toàn hiển hiện. Cho nên ở chỗ này cũng chính là chánh pháp và tà pháp. Phân định cho rõ. Nhiều người không phân định, để rồi tà chánh bất phân. Thật ra thì có học có đâu mà biết. Cho nên cái chỗ này chúng ta cũng là tà chánh chỗ này, để mà chúng ta biết cách này mà phân định. Cách vật mới chí chí. Không cách vật làm sao mà chí chí. Cách vật là cách, là cách tự tư tự lợi, các danh vọng lợi dưỡng, các hưởng thụ nắm dục sáu trần, các tham sân si mạng. Cái việc này, những việc này phải là mỗi ở chúng ta phải nỗ lực. Hả? Ở mỗi chúng ta đều phải nỗ lực cái điểm này. Không có một vị Phật Bồ Tát nào mà gia hộ để chúng ta. Chúng ta cách được những thứ này. Cho nên trong cái công phu tu hành, người ta hiểu. Hiểu một cách sai lầm. Sai lầm một cách nghiêm trọng. Tu hành có tự lực, có tha lực. Tha giờ tha lực, đó là việc của Phật. Còn tự lực là việc của mình. Dĩ nhiên là Phật sẽ tròn cái bổn phận của Phật. Còn cái tự lực là mình phải tròn cái bổn phận tự lực của mình. Đến lúc mình không đạt được cái tha lực, thì mình cho rằng Phật thất hứa. Đâu phải. Chúng ta có làm có đủ cái tiêu chuẩn. Chúng ta có làm đạt cách hay không? À, chúng ta làm chưa đạt cách. Cho nên ngày ngày ta phải quán chiếu chính mình. Khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật, hành động tạo tác của mình. Mình phải luôn quán chiếu. Đâu phải nói là mình quán chiếu thấy là mình hoàn toàn không có tự tư tự lại. Hoàn toàn là không có danh vọng lợi dưỡng. Hoàn toàn là không có hưởng thụ năm dục sáu trần. Là được đâu. Được gì là tốt rồi. Nhưng mà cũng phải là gì? Phải dũng mạnh tinh thần. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng lười biếng chểnh mạng nhếch nhác là ác đấy. Chứ không phải là lười biếng chểnh mạng nhếch nhác là vô can đâu nghe. Rõ ràng là mình đã ác cái chính mình rồi. Đáng lẽ ra mình dũng mãnh tinh tấn. Thì cái sự thành tựu của mình sẽ sớm hơn. À. Mà nếu chúng ta thành tựu sớm hơn thì sao? Rất nhiều chúng sanh được nhờ. Trước nhất là ai? Thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên ngày ngày chúng ta quán chiếu là điều hết sức quan trọng. Cái chỗ này Hòa Thượng nhắc người niệm Phật chúng ta ngoài cái tự lực, chúng ta còn có được tha lực của Phật A Di Đà gia trì. Nếu luận về luận, có nghĩa là luận bàn, nếu luận bàn về sự giá trị của Phật thì mọi người phải nên nhớ, phải nên biết là bình đẳng, không có đặc cách, bình đẳng. Đây là chỗ hoàn toàn khác biệt ở tất cả các thế giới phương khác. Hòa Thượng nói thế giới Cực Lạc có Phật lực gia trì, thế nhưng nếu như chúng ta chịu nỗ lực, công phu của chúng ta đắc lực, vậy thì khi ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật sẽ rất nhanh. Nếu người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà phẩm vị thấp, tuy rằng có được Phật lực gia trì, thế nhưng chân thật viên thành được Phật quả thì sẽ rất là chậm. Cho nên cái sự thành tựu nhanh hay chậm là ở cái sự nỗ lực của riêng mỗi chúng ta. Có nhiều người nói phẩm gì thấp luôn cũng được, thấp nhất cũng được. Hòa Thượng nói phải là phẩm vị cao để thập phẩm về, để thành tựu của mình được được nhanh. Thật ra cái tâm này mà nếu chúng ta phát ra cũng chính là tâm Bồ Đề đấy. Chúng ta phải mau thành tựu để cái công cuộc phục vụ chúng sanh của chúng ta được được nhanh hơn. Còn bây giờ thử nghĩ này. Thôi, cho dù là mình đậu vé vớt, đậu đại học mà đậu vé vớt cũng đậu vậy, nhưng mà vé vớt thôi. Vậy thì những cái công ty mà muốn tuyển dụng mình á, mà họ nhìn vào cái bằng của mình á, họ có vui để mà tiếp nhận mình không? Chắc chắn là không vui đâu. Không có người thì thôi bắt đắc dĩ, không có chó thì bắt mèo vậy mà. Chứ thật là không vui. Còn nếu nhìn vào cái bằng của mình, wow, nhìn cái bằng của mình là 9,8, 9,9, người ta sẽ rất là vui. Cũng vậy, với Hòa Thượng nói, đừng bao giờ đặt mình ở chỗ là quả gì thấp nhất cũng được. Và thầy nói ít ra mình cũng phải chọn là gì, hạ phẩm thượng sanh. thì nó chưa đạt đến hạ phẩm thượng sanh, thì nó rớt xuống chỗ trung phẩm, hạ phẩm trung sanh. À, đây là mục tiêu để phấn đấu, chứ không phải là gọi là gì, tham vọng trèo cao. À, nếu mình có là trung phẩm hạ sanh thì mình phải phấn đấu mục tiêu đó là trung phẩm trung sanh, thì nó rớt xuống trung phẩm hạ sanh là vừa. À, còn nếu mình nghĩ mình sẽ trung phẩm trung sanh thì mình phải phấn đấu đến trung phẩm thượng sanh, thì nó rớt xuống trung phẩm trung sanh là vừa. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta thấy rõ ràng điều là phải tự lực, tự thân phải nỗ lực. Tại sao người ta nỗ lực được mà mình không nỗ lực được? À, hàng ngày mọi sự mọi việc người ta vọng mạnh tinh tấn, còn mình mọi sự mọi việc đang vọng mạnh tinh tướng. Tất cả những việc làm của người ta thì là thật chất, còn việc làm của mình thì dễ coi. Chỉ làm cho dễ coi thôi. Vậy thì làm sao? Làm sao mà có thành tựu? Cho nên tôi hết sức là cảm động khi Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói, các vị thử mà quan sát xem, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Dáng vẻ của Phật, hành động của Phật luôn luôn ở trạng thái tinh tấn. À, vậy thì mình muốn làm Phật thì như thế nào? Phải luôn luôn ở trạng thái tinh tấn. Ở đây cũng là cái đấy để chúng ta quán chiếu hàng ngày chúng ta. À, thưa cha, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Anh chị thân.